Thái thượng viết hòa phước vô môn, duy nhân từ triều thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái thượng cảm ứng thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 19. Kính chào quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân. Xin chào mọi người. Hôm qua chúng ta nói tới câu kinh Toán tận tác tử. Người tu đạo chúng ta phải có tính cảnh giác đối với vô thường, phải nhìn thấu sanh tử là hư vọng, giống như thay một bộ quần áo, không được hoảng loạn. Điều quan trọng là sau khi chết đi về đâu, chính mình phải biết rõ ràng, phải chắc chắn. Điều này rất quan trọng. Nhất là chúng ta đời này gặp được nhân duyên đời này thành Phật, đời này vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, duyên chứng tam bất thoái. Điều này quả thật là cơ hội vô lượng kiếp đến nay khó gặp được. Chúng ta phải tranh thủ đời này nắm lấy cho chắc. Chúng ta là phàm phu, kiến tư phiền não nhất phẩm đều chưa đoạn được. Sau khi vãng sanh làm A Duy Việt Trí Bồ Tát, đó là Bồ Tát thất địa trở lên, cho nên gọi là pháp khó tin, bất khả tư nghị. Chỉ có Phật mới có thể nói rõ ràng đạo lý này. Cho nên dạng đức hồng danh này có thể thọ trì. Không có phước báo nào lớn hơn điều này. Phàm phu, nhất phẩm, kiến hoặc, tư hoặc đều chưa đoạn trừ, vãng sanh liền có thể làm A Duy Việt Trí Bồ Tát. Hy hữu khó gặp. Chỉ nghĩ tới, đi ngủ cũng phải cười thầm. Nhưng không chỉ phải cười, mà còn phải thật niệm, nắm lấy cơ hội khó được này. Niệm niệm nhớ tới cầu sanh tịnh độ, xin hỏi mọi người có sợ chết không? Lúc nào cũng chuẩn bị buông bỏ đẩy gia thối này, đi theo A-di-đà Phật, sao lại sợ chết? Thọ mạng, phước báo của một người đều có thần minh giám sát. Nếu như họ không cố gắng tích phước, phước báo xài hết rồi, họ sẽ mạng chung, sẽ theo nghiệp lưu chuyển. Vận mạng của một người là do bản thân họ tạo tác. Một gia đình cũng có vận mạng của gia đình đó, cộng nghiệp của cả nhà. Tất nhiên, cộng nghiệp của cả nhà, cha mẹ có trách nhiệm rất lớn. Từ nhỏ đã nói với con cái đạo lý cát hung họa phước, nhân quả báo ứng. Con cái từ nhỏ đã đoạn ác tu thiện, gia đạo đó sẽ được hưng thịnh. Phong khí hành thiện có thể giữ gìn. Một quốc gia cũng có quốc vận, cũng phải coi tạo tác của quốc gia này. Cho tới thế giới cũng có thế vận. Chúng ta hãy bình tâm nhìn lại, bây giờ cả thế giới đều tràn ngập sát đạo dâm vọng. Thế giới này thật sự nguy nan. Đại sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Trong 60-70 năm trước, đã từng nói rằng thế loạn dĩ cực, thế giới này nhân tâm động loạn. đã tới cực điểm rồi. Quý vị đồng nhân, nhân tâm của 60-70 năm trước so với bây giờ thì đã sao? Lúc đó đã gọi là thế loạn dĩ cực. Vậy chúng ta bây giờ gọi là gì? Phải gọi là một mớ hỗn loạn, tức không cách nào hình dung được. Nhân tâm dĩ tử. Đại sư Ấn Quang thuật lại rằng, sau khi không có luân lý đạo đức, nhân tâm trong cả xã hội đọa lạc hết sức nhanh. Tôi nghĩ Đại sư Ấn Quang là người đại trí huệ. Quan sát thấy, nếu như không khôi phục giáo dục luân lý, đạo đức nhân quả, cả xã hội thế giới không thể lường được. Đến bây giờ, sát đạo dâm vọng đều là bình thường. Chương trình truyền hình, điện ảnh không diễn cái này. Hình như không có ai hoan hỷ mà coi. Không được ủng hộ tùy thuận sở thích của chúng sanh. Luôn quay những bộ phim làm lầm lạc nhân tâm. Sư phụ cũng đã nhìn thấy tình hình này. Cảm thấy nếu như không chỉ ra một con đường sống cho người thế gian, đó tức là không từ bi, không thể dương mắt nhìn nhân tâm của cả thế giới này cứ mãi đọa lạc được. Cho nên lên tiếng kêu gọi khôi phục giáo dục luân lý đạo đức nhân quả. Đại sư Ấn Quang nói rằng, vào những lúc nhân tâm đã chết, cố gắng miễn cưỡng tìm phương pháp để cứu giảng. Nhà nhà có gia giáo luân lý đạo đức, người người đều biết nhân quả báo ứng. Có lẽ còn cứu giảng được thế đạo nhân tâm. Thêm vào đó, chí tâm niệm Phật, hồi hướng hóa giải tai họa. Đây là khai thị đại từ đại bi của Đại sư Ấn Quang cho người thế gia của chúng ta. Người khác có làm không? Chúng ta không cách nào đi yêu cầu. Chúng ta đã biết nhu cầu của thế giới này thì phải bắt đầu từ chúng ta. Bản thân của chúng ta phải rõ nhân quả. Phải có gia đạo tốt để truyền thừa, là một tấm gương tốt cho xã hội này. Sau đó niệm niệm, chấp trì vạn đức hồng danh, hồi hướng hóa giải tai họa. Nếu như bây giờ trong tình hình xã hội này, tai họa thế giới liên tiếp xảy ra, chúng ta vẫn chưa thể niệm 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 Phật, hồi hướng cho chúng sanh khổ nạn, hóa giải tai họa, thì có nghĩa là sự khổ nạn bày ra trước mắt chúng ta đều nhìn mà không thấy. Tâm từ bi này sẽ không phát ra được. Cho nên, đối mặt với thời đại bây giờ, cũng là khảo nghiệm tâm cảnh của chính mình. Mau mau niệm Phật, mau mau tích lũy công đức hồi hướng chúng sanh. Đây là có tâm từ bi. Bởi vì tám chữ quan trọng nhất trong điều kiện giảng sanh, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Phát Bồ Đề tâm là đứng trước nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chuyên niệm rồi, Bồ Đề tâm chưa phát ra, vẫn là chưa có đầy đủ điều kiện giảng sanh. Thời thời phải quán chiếu chính mình có tương ứng với tâm từ bi, với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác không? Điều này là thực sự trân quý sự tu hành của mình, trân quý cơ duyên giảng sanh một đời này. Phải nỗ lực làm sao cho chính mình thấy rõ ràng, không phải mơ mơ hồ hồ. Cho nên, trung tâm chúng ta muốn hoằng dương văn hóa truyền thống dân tộc, cũng phải tận lực mà phổ biến, phát triển giáo dục, luân lý đạo đức và nhân quả. Một số đồng nhân chúng ta
họ cũng tới Tịnh Tông học hội. Một số nhân duyên chín mùi bắt đầu giảng Liễu Phàm Tứ Huấn, giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Những việc này đều vô cùng cấp thiết. Chúng ta tận tâm tận lực đi làm. Làm sao luôn như ý người. Chỉ cầu không thẹn lòng mình. Bất kỳ việc gì, phải mau mau đi làm cho tốt. Đừng đợi tai họa tới rồi, muốn làm thì cũng không còn cơ hội. Tới lúc đó, cuộc đời sẽ vô cùng oán than, thổn thức. Lời kêu gọi mấy năm nay của sư trưởng. Hy vọng mọi người phát đại tâm. Nhất là dạo này sư phụ dẫn dắt đại chúng tu Lục Hòa Kính. Thật sự có tăng đoàn Lục Hòa Kính xuất hiện, thì cả khu vực sẽ không gặp tai họa. Sư phụ đại từ đại bi, chúng ta người làm đệ tử phải y giáo phụng hành, lấy chí thầy làm chí mình, thời thời dùng Lục Hòa Kính yêu cầu bản thân. Và thực tiễn cụ thể Lục Hòa Kính tức là thực hành giáo huấn của ba cái gốc. Chúng ta nhất ngôn nhất hành, khởi tâm động niệm đều có thể tương ứng với đệ tử quy, với cảm ứng thiên, kinh thập thiện nghiệp đạo, hành trì như vậy. Nhất định sẽ tương ứng với kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Phật môn trọng thực chất, không trọng hình thức. Được. Chúng ta coi tiếp câu kinh văn phía sau nói rằng: hữu hữu tam thai bắt đầu thần quân, đại nhân đầu thượng, lục nhân tội ác, đoạt kỳ kỷ toán. Chúng ta nhìn thấy đại nhân đầu thượng, thật ra mấy ngàn năm nay, người Hoa, dân tộc Trung Hoa chúng ta đều rất rõ ràng. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Cận đại khoa học sùng thượng. Những thứ không thấy thì cảm thấy chưa chắc đã có. Cảm thấy quỷ thần là mê tín. Cận đại một hai đời này, họ đã không thể tìm hiểu sâu sắc đạo lý của trời đất quỷ thần. Giáo dục là tìm hiểu quan hệ giữa người và người, quan hệ giữa người và tự nhiên, còn cả quan hệ giữa người và trời đất quỷ thần, nhất là bộ phận thứ ba. Quan hệ giữa người và trời đất quỷ thần. Thời đại này, mấy đời người nay phải mau mau học bù. Không biết có trời đất quỷ thần giám sát, xử phạt, con người mới trở nên càng quấy trắng trợn, việc gì cũng dám làm. Cho nên có giáo dục nhân quả mới không dám làm ác. Kinh văn nhắc tới trên đầu con người có tam thai. Tam thai là thượng thai, ti mệnh, trung thai, ti phước, hạ thai là ti lộc, ba vị tôn thần. Ti mệnh, quản thọ mạng con người. Ti phước, quản địa vị xã hội con người. Ti lộc, quản tài phú con người. Bắt đẩu thần quân. Có nam đẩu thần quân, có bắt đẩu thần quân. Nam đẩu cai quản diệt sanh, bắt đẩu cai quản diệt tử của con người. Ghi lại những thiện phước con người tạo ra. Thiện thì tăng thọ, ác thì giảm ngắn thọ mạng. Đây là Bắt Đầu Thần Quân đang quản. Cho nên, lục nhân tội ác, chữ lục này là không ngừng ghi lại, giám sát. Chúng ta từ ví dụ của Phạm Trọng Đạt trong Liễu Phạm Tứ Huấn có thể biết rằng khởi ý niệm thần minh đều ghi lại. Vậy Trọng Đạt mới khoảng 40 tuổi, ông cảm thấy ông cũng không tạo ác gì nhiều, tại sao ác ghi đầy đình nhiều như vậy? Quỷ thần nói với ông một đạo lý rất quan trọng. Một niệm bất chánh chính là ác rồi, không đợi phạm phải. Chúng ta nhìn thấy lục nhân tội ác, đi là ngay cả ý niệm cũng ghi chép lại. Đã biết sự thật này rồi, chúng ta liền cảnh giác càng cao hơn, ngay cả ý niệm cũng không dám tạo tác ác nghiệp. Đoạt kỳ kỷ toán, chữ đoạt này tức là chấp hành luật trời. Thọ mạng tới rồi, quỷ thần sẽ tới rước người. Rất nhiều bác sĩ, y tá trong bệnh viện, họ đã có kinh nghiệm này. Chỉ cần nhìn thấy đen trắng vô thường, người này sẽ không sống nổi mấy ngày nữa. Đó đều có điềm báo sắp tới rồi. Cho nên, chúng ta thường nói bắt đầu thất tinh. Điều này ở trong Kinh Nghiệp Báo Nhân Duyên của nhà Phật có nhắc tới. Khí của bảy sao này thường kết thành một sao. Ở trên đầu người, cách đỉnh ba tấc. Cho nên, trên đầu mỗi người đều có ánh sáng, người ta gọi là khí. Bây giờ, mọi người có nhìn thấy phía trên tôi có ánh sáng không? Chúng ta bây giờ huệ nhãn chưa mở, vẫn không nhìn được rõ ràng lắm. Người càng thanh tịnh, dần dần sẽ nhìn thấy được. Và thông thường ánh sáng tốt, ánh sáng vàng kim. A-di-đà Phật thân kim sắc. Đây là ánh sáng tốt. Kế đó là màu vàng, kém một chút là màu xám, màu đen. Nếu như là màu đen, thì tức là thọ mạng đã sắp tới rồi. Chúng ta thường nghe người ta nói, ấn đường phát đen. Cái đó tức là cả ánh sáng đều đã tối tăm lại. Vào thời Đường có một thư sinh tên là Lâu Sư Đức. Ông là đại thần trong thời Đường Cao Tông, làm tới tể tướng. Tu dưỡng rất là khá. Sao nói vậy? Em trai của ông làm tới thứ sử, cũng coi như là thân phận của tỉnh trưởng ở trong một khu vực rồi. Ông là tể tướng, nghĩa là anh em ông nhận được sự sủng hạnh vô cùng ưu đãi của triều đình. Kết quả ông hỏi em trai mình, bây giờ chúng ta quyền cao chức trọng, thì xử sự phải nhún nhường một chút, nếu không người ta sẽ đố kỵ, nhắc nhở em trai ông. Sau đó hỏi em trai ông, người ta nhổ nước bọt vào em, nhổ vào mặt của em phải nên làm sao? Em trai ông nói, em sẽ không nổi nóng với họ, chỉ lau nó đi là được rồi. Lâu Sư Đức nói, lau cũng không cần lau. Người ta nhổ nước bọt vào em lau đi chẳng phải sẽ không thuận ý họ sao? Ngay cả lau cũng không cần phải lau, để cho nó tự nhiên khô là được rồi. Lâu Sư Đức rất có tư dưỡng, rất biết nhẫn nhục. Một buổi sáng nọ, ông ngủ dậy, có một tinh quang, tức là một thần sao. Thiên thần nói với ông, đời này ông ngộ sát hai mạng người. Trừ ông 12 năm thọ mạng, trừ một kỷ. Nói với ông xong, hôm đó, Lâu Sư Đức liền bắt đầu hôn trầm. Thọ mạng sắp sửa kết thúc rồi. Mấy ngày nữa ông sẽ ra đi. Và hôm đó vừa hôn trầm, ông cảm thấy thiên thần này nói vô cùng chính xác. Hốt hoảng, lơ mơ, tranh thủ nói với người bên cạnh. Ta cẩn thận như vậy, vẫn vì ngộ sát hai mạng người mà giảm thọ 12 năm. Người xưa cẩn thận còn khó tránh phạm phải những việc hao tổn thọ mạng, phước báo của mình. Nếu như chúng ta không cẩn thận phóng túng tập khí của mình, thì phước phần của mình không biết là trong vô hình sẽ hao tổn bao nhiêu nữa. Trong Đệ Tử Quy, cẩn nhi tính, hai chữ này quan trọng. Bất cẩn, bất tính. Người đời này chỉ có đọa lạc, chỉ có tổn phước. Không cẩn thận, chắc chắn càng quấy. Không giữ lễ nữa. Xuất ngôn không giữ thành tín, khẩu nghiệp này một ngày không biết đã tạo bao nhiêu rồi. Cho nên Đệ Tử Quy là căn bản làm người, không y chiếu điều này mà làm, thì không có tư cách làm người. Thì chỉ có cách đọa xuống ba đường ác. Cho nên sư phụ nói, không học Đệ Tử Quy tức là không muốn làm người. Được. Cho nên, ví dụ về Lâu Sư Đức này cũng rất đáng để cho chúng ta cảnh giác. Câu phía sau nói rằng, hữu hữu tam thi thần, tại nhân thân trung, mũi đáo canh thân nhật, triếp thượng nghệ thiên tào, ngôn nhân tội quá. Lúc nãy là nói tới, trên đỉnh đầu có tam thai bắt đầu thần quân. Những thiên thần này giám sát. Và trong thân thể của con người cũng có thần minh. Ở đây cũng nói tới tam thi thần. Trước đây chúng ta còn nói tới, trong Kinh Hoa Nghiêm có ghi lại, người mới sanh ra cũng có hai vị tôn thần theo họ ở trên vai của mình, đồng sanh và đồng danh. Đều là đang ghi lại thiện ác của chúng ta. Tam thi thần này có thượng thi bành cứ, trung thi thần bành chất, hạ thi thần bành kiêu. Điều là ở trong thân thể con người. Còn có một cách nói khác, họ chính là ba hồn của con người. Thông thường nói là thần thức, thần tương ứng với thần thức của chúng ta. Đã ở trong thân con người, thì chúng ta khởi tâm động niệm, họ đều thấy biết rõ ràng. Mũi đáo canh thân nhật. Sự tính toán ngày tháng vào thời xưa chúng ta đều dùng thiên can địa chi. Thiên can là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân dâm quý. Đây là 10 thiên can. Địa chi là tí sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi. Cái này là địa chi. Hình như tôi đọc sai rồi. Đúng đúng. Thiên can địa chi. Vừa hay thiên can là 10, địa chi là 12. Có lúc phải có lòng tin với bản thân. Nhưng nếu như thật sự sai rồi thì lập tức thừa nhận sai lầm. Nếu sửa lỗi thì hết tội. Bội số chung nhỏ nhất của 10 và 12 là 60. Cho nên nó vòng một vòng là 60 ngày. Cứ 60 ngày thì sẽ có một ngày canh thân. Sẽ lên đến thiên triều. Đến trời Đao Lợi. Bẩm báo những tội lỗi mà chúng ta đã phạm. Thượng Nghệ Thiên Tào. Câu phía sau nói rằng Nguyệt Hối Chi Nhật, Táo Thần Diệt Nhiên. Trong đoạn kinh văn này đã nhắc tới Thiên Thần, Tam Thi Thần. Đây là giám sát cá nhân. Còn Nguyệt Hối Chi Nhật, Táo Thần cũng là lên trời để bẩm báo. Nhưng Ngài là bẩm báo về cả gia đình. Táo Thần giám sát lấy gia đình làm đơn vị. Hơn nữa, Nguyệt Hối này là chỉ ngày sau cùng trong mỗi tháng âm lịch. Ngày sau cùng đó không có ánh mặt trăng, không có ánh sáng. Cho nên dùng hối, hối tức là tối. Táo Thần trong cả dân tộc của chúng ta, mọi người đều vô cùng quen thuộc. Chúng tôi nhớ khi tới Malacca, một số kiến thức truyền thống đều có thấy miếu thờ để cúng Táo Thần. Có viết hai dòng chữ Thượng Thiên Tấu Hảo Sự. Tất nhiên, muốn để Táo Thần lên trời tấu việc tốt thì chính mình phải làm việc tốt. Thần là quang minh chính trực, chứ không phải mua một ít trái cây gì đó liền có thể xu nịnh họ được. Thượng Thiên Tấu Hảo Sự, Hạ Địa Bảo Bình An, phù hộ nhân dân. Chúng ta coi, Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký, đó thực sự là thần minh thương xót chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Cho nên, mỗi một tháng, ngày sau cùng, Ngài đều lên trời báo cáo về những việc làm của gia đình này. Ở quận Hoài, có một thư sinh nọ. Một hôm, uống rượu say xỉn. Hơi có chút rượu vào dâm loạn. Cho nên giới cấm rượu này vẫn rất là quan trọng. Rượu là già tội. Uống rượu vốn dĩ không có tội. Là sau khi uống xong, thì rất dễ làm những chuyện sát đạo, dâm vọng. Đó là phòng ngừa, đừng để tạo nghiệp. Đệ tử Quy nói, tuổi còn trẻ, không uống rượu. Uống rượu say là xấu nhất. Đây không chỉ xấu mà thôi. Tội nghiệp gây ra có thể còn tổn hại phước phần nửa đời. Kết quả, sau khi ông uống rượu, thì hơi không kiểm soát được hành vi. Đã đi chọc ghẹo một tỳ nữ trong nhà của họ. Kết quả tỳ nữ này rất biết liêm sỉ, cực lực phản kháng. Trốn chạy mất. Nửa đêm hôm đó, vợ của thư sinh này đã có một giấc mơ. Mơ thấy có một thiên thần đội mũ, mặc quần áo màu đen. Hơn nữa, thần uy hiển hách, trên tay cầm một quyển sổ, chuyên môn ghi lại những việc mà người thế gian làm ra. Sau đó, liền cưỡi ngựa đi mất. Cũng bởi vì vị thần minh này vô cùng có uy nghi. Vợ của ông liền tỉnh dậy. Và hôm đó vừa đúng là Nguyệt Hối Chi Nhật. Vợ của ông liền đem chuyện này kể lại cho chồng mình. Người có học đều hiểu những đạo lý này. Cho nên thư sinh này liền nổi gai ốc. Việc mà ông đã làm hôm đó, đến tối giờ ông liền có giấc mộng này. Ông liền nói với vợ mình rằng vị thần này là Táo Dương Gia. Không sai. Sau đó, thư sinh này đã đem tỳ nữ đó gả đi. Sau khi gả đi, đã nói với vợ của mình rằng trước đây nàng nằm mơ thấy đó là Táo Dương Gia. Không sai. Hôm đó, ta đã trêu ghẹo tỳ nữ trong nhà này. Liền có sự cảm ứng này. Bởi vì ta nghĩ, lúc đó nếu như ta nói với nàng, có thể nàng sẽ nghi ngờ tỳ nữ đó sẽ có thành kiến đối với cô ấy. Bây giờ cô ấy đã gả đi rồi, việc này ta cũng có thể nói ra được rồi. Một là nêu lên tiết tháo, đức hạnh của tỳ nữ này. Cái đó cũng là phát lộ tội lỗi của bản thân ta. Đây đều là sự việc có thật. Thực sự khiến cho chúng ta hiểu là táo thần, quỷ thần thời thời đều đang giám sát. Người có học phải trì giới, phải giữ lễ. Nếu không, những việc một lần xảy chân để hận thiên cổ rất khó tránh khỏi. Và người có học hiểu rõ những đạo lý này cũng đều muốn gặp cát tránh hung, tích phước cho bản thân và cũng cho gia đình của mình. Du tịnh ý công, thời minh cũng là rất muốn đoạn ác tu thiện. Ông cũng cảm thấy bản thân mình rất là dụng tâm hành thiện. Chính mình cảm thấy cũng rất tốt. Sau đó, người khác thấy ông cũng rất thiện. Nhưng vận mệnh của ông hình như càng ngày càng không tốt. Không tốt như thế nào? 18 tuổi đã thi đậu tú tài. Hơn nữa, đa tài bác học. Nhưng về sau liên tục thi công danh đã 7 lần cũng không thi đậu. Tới năm 40 mấy tuổi, còn khốn khó lao đao. Hơn nữa, ông có 5 người con trai, chết mất 4 người. Trong đó một người đến năm 8 tuổi, chơi ở trong làng rồi bị thất lạc. 4 người con gái, chết mất chỉ còn 1 người. Công danh thi không đậu. Sau đó, con cái, phần lớn đều chết hết. 1 người con trai quý báu nhất cũng thất lạc, chỉ còn 1 con gái. Bản thân ông kết văn xương xã, cùng đồng học phụng hành văn xương đế quân âm chắc văn. Đoạn ác tu thiện. Kết quả lại trở thành vận mệnh như thế này. Chính ông cũng tự phản tỉnh. Ông cũng không có lỗi lầm gì lớn. Tại sao ông trời đối với ông bất công như vậy? Cho nên mỗi năm, tới đêm giao thừa, đều viết sớ văn, chiêu cáo ông trời. Tôi đã làm nhiều việc thiện như vậy, tại sao không ban phước cho tôi? Cho nên trong Táo Thần Ký có nói, tự phản vô đại quá, thảm ưng thiên phạt. Tôi không có lỗi lầm gì quá lớn, tại sao ông trời lại xử phạt tôi nặng như vậy? Điều này nhắc nhở chúng ta, cuộc đời của chúng ta nếu như có lúc gặp phải tai họa rất lớn, thì vẫn phải tin chắc rằng ông trời có vấn đề gì không? Những thần minh này có vấn đề gì không? Không có. 5.000 năm nay, chưa nghe thấy vị thần nào có vấn đề. Chỉ có nghe thấy người ta không nhìn rõ chính mình, gạt mình, rồi sau gạt người, sau cùng còn gạt trời. Được. ngày mai chúng ta lại coi tiếp. Táo Dương Gia đã khai mở, giúp đỡ Du Đô Du Tịnh Ý Công cải tạo vận mệnh của bản thân ông như thế nào. Hôm nay nói với mọi người tới đây, xin cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.